Chúa xin ban thánh linh của Chúa xuống trên chúng con, hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong thời học này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phó đức cho trời ở cùng bà và con phước là hơn mọi kẻ nữ. Bà Giêsu con lòng bà cũng phước là
hơn. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp.
Lạy
Thánh Cả Du Xê,
lạy
Cha Thánh An Phong Số các thánh và các chân phúc trong dòng.
Chúng
con cầu nguyện danh Chúa nhân từ cho các đạng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm qua chúng ta kết thúc chương 2 và trong đó có nói về bảy bí tích. Trong bảy bí tích thì bí tích nào? Bí tích trung tâm. Thánh Phaolô nói thế này này: nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của anh chị em trở nên vô nghĩa và lời rao giảng của chúng tôi trở nên hão huyền. Cho nên thánh thể đó là sự phục sinh của Chúa đó, Chúa sống lại thiết lập bí tích thánh thể để lại sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Cho nên bí tích thể là bí tích trước trung tâm. Để nói lại là đặc sủng của bí tích chữa tội là tha tội của tông để tháp cho chúng ta vào Chúa Giêsu thánh thánh thể. Đặc sủng của bí tích giải tội là tha tội nặng và tội nhẹ cũng được tha để chúng ta đi lễ để rước Chúa Giêsu thánh thánh thể. Đặc sủng của bí tích dầu là tha tội ngay cả khi người bệnh nhân không còn có khả năng xưng tội, để trước đó nếu họ đang tỉnh táo thì họ được xưng tội và được rước của anh đàn. Của anh đàn là gì á? Của anh đàn là mình thánh Chúa Kitô. Anh để về thiên đàng thì gọi là của anh đàn đó, mà về thiên đàng thì gặp Chúa Giêsu thánh. Rồi đặc sủng của bí tích truyền tích thánh là làm cho các tín chức trở thành thừa tác viên của Chúa Giêsu để khi các ngày cử hành, không chỉ các ngày cử hành mà là Chúa Kitô tự hành. Trong bảy bí tích thì bí tích nào được cử hành nhiều nhất? Thánh thể thế chứ, bí tích này cử hành hàng ngày, còn được tội được có một lần à trong đời. Xưng tội thì các chú một xiên thì tháng lần, may vô đây có phải năm, ở ngoài chắc năm lần đúng không? Rồi sức dầu thì khi nào ngấp ngáp thì mới sức. Ở hôm trước có mấy chú lên sức dầu thánh Giêsu được á, được rước lễ thánh Giêsu có sức dầu á. Xin lời thánh của Chúa dạy nhiều lên nhờ. Rồi phân phối, đặc sủng cái phân phối thì làm cho hai người trở thành vợ chồng và diễn tả tình yêu của Chúa Kitô và hội thánh ở dưới trần gian. Mà Chúa Kitô đó là Chúa Kitô thánh thánh thể ở dưới trần gian. Rồi đặc sủng của bí tích thêm sức cũng vậy, làm chúng ta thêm sức mạnh để yêu mến Chúa hơn. Cho nên tất cả đều quy về Chúa Giêsu thánh thể. Cho nên Chúa Giêsu thánh thể là bí tích trung tâm của mọi bí tích nha. Có mấy bí tích tha tội? Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ bốn là thánh thể. Đúng rồi, ai gặp được Chúa Giêsu người đó được tha tội. Anh em thấy Chúa Giêsu gặp người phụ nữ bị bệnh, bị ngoại tình nhau. Người phụ nữ bị phạm tội ngoại tình đó, ở tin mình nào biết không? Hai bắt theo hả? Gioan chương 8, mở Gioan chương 8 đi. Đọc câu chuyện ai gặp Chúa được tha tội. Gioan chương 8 đó, Gioan chương 8 ngay đầu tiên luôn đúng không? Người phụ nữ ngoại tình. Đọc nha. Còn Đức Giêsu thì đến núi Ô-liu.
Vừa tạm sáng,
người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt ngoại tang răn ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hàng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao?
đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng đầu lên và bảo họ: ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: này chị, họ đâu cả rồi, hôm nay lên án chị sao? Người đàn bà đáp: thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Chị thì cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Chúa Giê-xu có kết án không?
Không.
Không. Anh em làm văn miêu tả xem nào. Trong trình thuật này gồm những ai?
Chúa Giê-xu, Đức Phụ Nữ,
Phụ Nữ, ai nữa? Đám đông nữa, đúng rồi. Anh em thấy điều gì bất thường ở đây không? Đấy. Anh thấy điều gì bất thường không?
Đấy.
Hai
máy tính
bên gì ra để một
người thôi.
À, tức là này đoạn văn này bắt quả tang ngoại tình. Quả tang tức là đang action đúng không? Hai người chứ. Ấy, thế thì người đàn ông đâu? Đó, đây là sự bất thường này. Đấy. Tức là bắt quả tang hiểu rằng là đang hai người mà. Thì bây giờ hai người đó mà thế người đàn ông đâu? Đó là đây là một sự bất thường trong văn hóa, tức là trọng nam khinh nữ, đàn ông thì không thấy đâu hết, không thấy tố tội mà đưa phụ nữ ra tố. Anh em thấy đau đớn không? Đây Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu giải thoát con người và nâng phẩm giá người nữ lên để người nữ cũng được hưởng ơn cứu độ, người nữ cũng được hưởng ơn tha thứ và người nữ cũng được có nhân phẩm giống như người nam. Ở một chỗ khác nữa là Chúa Giê-xu cúi xuống đất viết mà ngài viết gì nhỉ? Đúng không? Người thấy không nói, đúng rồi, kỳ thấy không nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý từng hành động của ngài đó, đó là đây, đọc anh em đọc, anh em phải để ý là người Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Và vì người cứ hỏi mãi, người ta cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo: đây Chúa Giê-xu viết là Chúa Giê-xu viết bản án. Mà viết xong đứng lên ngẩng lên tôi báo này: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Có một nhà chú giải kinh thánh hay là đây là điều mà Chúa Giê-xu viết trên đất, hoặc nhiều khi thánh nói, nhưng mà Chúa viết xong này ngước lên: ai trong các ông sạch tội thì cứ ném đá chị đi. Xong lại ngồi viết tiếp, viết xong ngước mắt lên: ấy, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị à? Không. Và một lần thứ hai là giải án tuyên công này. Công giải án là tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu, tức là giải án cho chị. Cái này là lực hút mạnh quá, hút mạnh. Tôi không lên án chị đâu, giải án cho chị và tuyên công, tức là không phải là công trạng mà là khi giải án rồi thì tình trạng của chị được trở nên công chính. Công chính là người tin vào Chúa Giê-xu. Ai tin vào Chúa Giê-xu thì được nên công chính. Roma chương 1 câu 17. Người công chính giờ chương 1 câu 17 xem đúng không? Roma chương 1 câu 17. Rococo. Đúng rồi, nhân tập giờ sức thánh. người công chính sống bởi đức tin. Roma chương 1 câu 17. Đọc to xem nào.
Người công chính sống.
Đúng không? Thế là người công chính sống bởi đức tin. Thấy chưa? Roma chương 1 câu 17. Ghi câu đó vô nha. Ghi câu đó vô. Người công chính sống bởi đức tin. Tức là giải án tuyên công. Đây là cách dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn này, của dòng mình này. Giải án tuyên công. Giải án tức là tha án phạt. Tuyên công tức không phải là công trạng của chúng ta, mà là tuyên người đó được trở nên công chính, không còn phạm tội nữa, thanh sạch. Câu chuyện ngày mai mới là hay. Mới đọc tin mừng hồi nãy là câu chuyện gì ấy?
Hai người mù đó.
Ngày mai ta sẽ speak in English and I will ask you who they are. Tối nay ngâm cứu, mai trả lời nha. Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Việt rồi, bây giờ chắc chúng ta phải tìm một loạt Kinh Thánh tiếng Anh về đọc nữa nhỉ. Kinh Thánh tiếng Anh đọc, anh em có đọc tiếng Anh không? Sợ đâu, mua về để đó chứ. Mỗi ngày đoạn nào, mua photo in mỗi ngày đoạn nào, dán lên hả? Cái này bạn học tập làm được á. Bạn học tập ấy in cái bài tin mừng. Người ban học tập cái này đi thực tập bệnh viện rồi bận rộn quá. Rồi thư viện bày ra từ đầu năm thì vấn đề sách đó không chịu sắp xếp gì hết. Để nói ban học tập là huy động anh em một ngày nó rảnh. Tưởng là nói cái Ngọc Vôi với Linh quá. Ai ngờ tương. Sắp xếp sách lại. Người công chính sống bởi đức tin, thấy chưa? Rồi. Anh em dở Roma chương 5 câu 20. Ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đó ân sủng tràn chứa gấp bội. Đó, những câu như vậy anh em học thuộc lòng mà dễ vô cùng. Roma chương 5 câu 20. Thấy không? Đó, câu đó ghi vô, ghi ra giấy đi. Thuộc lòng, ghi ra giấy, ghi ra mới được. Chứ để nó thấy đồng thuộc đâu. Để nó thấy không thuộc, ghi ra. Ghi ra một câu đặc biệt, một câu riêng rẽ là mới thuộc được. Ở đâu tôi nói càng nhiều, ở đó sửng gần chứng gấp bộ. Đó, khi mà anh em có lời chú như vậy rồi đó, là lúc soạn bài chầu hay là giáo lý hay là giảng cũng không có khó. Còn là chỗ này một chút xíu này, ai đã có thì được cho thêm, tức là cái kho tàng cứ tiếp tục được cho, còn ai không có thì ngay cái không cái bị có không bị lấy đi, tức là LTM á, đọc như là CLMV á, biết CLMV không? Đó. Bác Phúc ta lên đọc diễn văn mà thư ký nó viết cho là sự hợp tác quốc tế CLMV, tức là viết tắt của Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Nhà bác lên bác đọc là bây giờ đang chúng ta đang thúc đẩy sự hợp tác quốc tế CLMV. Mày nói gì hết mày? Chịu luôn. Đấy, cho nên chúng ta có đó, cho nên bây giờ cho nên từ chỗ đó chúng ta có thành phố Hồ Chí Minh đó. Thành phố Hồ Chí Minh biết không? Đúng rồi, Lê Nguyên Thủy là thành phố Sài Gòn. Sài Gòn 300 năm, năm 2005, năm 1998 là kỷ niệm Sài Gòn 300 năm. Bây giờ từ năm 98 đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 23 năm. Bây giờ là Sài Gòn là 324 năm, đúng rồi, 324 năm. Tại vì thời đó là anh đang là sinh viên ở trong đó mà Sài Gòn kỷ niệm 300 năm lớn vô cùng, tưng bừng hơn nữa. Cho nên nhớ cái cột mốc đó. Sài Gòn là tên nguyên thủy, cho nên anh em thấy là lịch sử thế giới có những thành phố chết đi và có những thành phố sinh ra, có những đất nước qua đi và một tên mới được hình thành. Ngày xưa khi Stalin lên thống lãnh Liên bang Xô Viết thì cái tên của thành phố là Saint Petersburg, là thành phố Saint Peter. Sau đó đặt là ông đặt thành phố tên là Leningrad, tức là thành phố Saint Petersburg, thành phố của thánh Phêrô, thì đặt là thành phố của Lenin. Mà trong Leningrad, mà trong mấy ông ta CLMV đọc là 6 Lenin. Thì sau khi chế độ của Lenin sụp đổ rồi thì bây giờ thành phố đó vẫn lấy lại tên là Saint Petersburg, thành phố của thánh Phêrô. Rồi đây một ngày nào đó cũng lấy lại tên Sài Gòn thôi à. Sài Gòn không có gì tồn tại mãi đâu em, một ngày nào đó cũng sẽ trở lại tên Sài Gòn. Và tên Sài Gòn là nó ở trong tiềm thức của người miền Nam. Anh em thấy trên xe Bắc Nam họ để sao? Hà Nội, Sài Gòn. Chứ đâu có để Hà Nội hơi mơ cơ chứ đâu. Hả? Hả? Ngắn gọn là tên, tên đốt đẹp này. Tên đẹp.
Đi vô Sài Gòn chứ ai bảo đi vô Hồ Chí Minh
hả?
Họ bảo là đi vào Sài Gòn thì không ai bảo.
Đúng rồi, đi vào Sài Gòn chứ đi học.
Hồ Chí Minh bị đại. Hồ Chí Minh bị đại. Bảo là
Di
Nguyên ở Sài Gòn bảo. Hả? Anh hơi bảo là Di Nguyên ở Sài Gòn chứ không phải Di Nguyên ở Hồ Chí Minh.
Đúng rồi. Cho nên trong tương quan quốc tế anh em cứ nói là Sài Gòn, chứ đừng bây giờ nói tên kia nha. Cứ nói Sài Gòn. Trong thư tín anh em cứ đề Sài Gòn. Rồi, Kinh Thánh, Kinh Thánh. Anh cho chúng ta đọc đến lưu truyền mặc khải chứ gì. Bây giờ đến Kinh Thánh phải không? Kinh Thánh chưa?
Bắt đầu
hay? Câu 18 nha. Tại sao Kinh Thánh dạy chân lý? Bởi vì chính Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh. Nhà Thiên Chúa là tác giả chính của Kinh Thánh. Do đó Kinh Thánh là quyển sách được linh hứng và dạy dỗ cách không sai lạc những chân lý cần thiết cho ơn cứu độ chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân để họ viết ra những điều Thiên Chúa không phải là những điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tuy nhiên, Đức Tin Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sách vở, nhưng là lời Thiên Chúa. Không là một lời được viết ra và câm lặng, nhưng là ngôi lời nhập thể và sống động. Thánh Bernardo Clavo. Như vậy là Kinh Thánh không phải là lời lý thuyết của con người, mà là lời của Thiên Chúa, lời sống động lắm, mà lời đó trở nên xác phàm. Lời đó, cái lời Kinh Thánh này trở nên xương thịt, trở nên con người, trở nên người, mà con người đó sống động. Cho nên toàn bộ Kinh Thánh không phải là chữ, mà là toàn bộ Kinh Thánh là một con người, Đức Giêsu Kitô nha. Cho nên đạo của chúng ta không phải là một lý thuyết về một cái lý thuyết chủ trương chủ nghĩa Mác Lê hay gì đó, đó là gọi là ý thức hệ. Còn Kinh Thánh là về một con người cụ thể, Đức Giêsu Kitô. Anh em lấy Gioan chương 1 này, lấy Gioan chương 1. Nói ngay chỗ này. Gioan chương 1, đọc nguyên Gioan chương 1, nói về lớp của anh ấy, ngày xưa ở cũng là thời như các chú này, có một người trong lớp của anh bây giờ là cha rồi, mà anh em đặt cho là giáo phụ. giáo phụ, Father of the Church, giáo phụ, tức là lúc đó chú học gọi là giống như là cứ ôm kinh thánh, ôm từ điển này, rồi anh em thấy uyên thâm của anh đặt là giáo phụ. Thế lâu lâu đó giáo, bà bây giờ vẫn gọi là giáo phụ. Giáo phụ nói rằng là ủa không lý lời để trở nên thịt xương à, là có phải không? Không phải sao không? Đây bây giờ anh em lấy dẫn chương một có chưa? Đây đọc này, đọc cái này biết là khó hay không này. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời, ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, ông không đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ trợ chúng ta.
Rồi ngừng. Thấy giờ câu này nè. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi lời á, lời là lời Chúa đó, là Kinh Thánh á. Mà lời đó có ngôi vị, tức là bằng ngôi đó trở nên người phàm, tức là xác thịt. Tức là vậy, lời Thiên Chúa đã được tiên báo từ ngàn xưa về Đức Giêsu Kitô, và các ngôn sứ, các tổ phụ, các nguyên tổ, tổ phụ, ngôn sứ, thủ lãnh đã nói về Chúa Giêsu. Thì bây giờ những cái lời mà được nói trong Cựu Ước đó bây giờ trở nên ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, và Chúa Giêsu đó trở nên con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Thánh Gioan nói này, chúng tôi đã được thấy vinh quang của Người. Vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người là có một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, Người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ân này đến ân khác. Đây, thấy chưa anh em thấy không? Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta được lãnh nhận ân này đến ân khác. Quả thế lề luật đã được Thiên Chúa ban qua Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy, nhưng Con một vốn là Thiên Chúa và là đứng hằng ở cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Nguyên chương 1 đó. Cho nên đọc cái chương này là cảm thấy rất là đã, và trả lời cho chúng ta là lời Thiên Chúa trở nên xác phàm nơi Đức Giêsu Kitô. Vậy là rõ rồi nha. Câu 19, chúng ta phải học Kinh Thánh như thế nào? Thánh Kinh phải được học và được giải thích với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần và với sự hướng dẫn của huấn quyền Hội Thánh theo 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, phải chú ý đến nội dung và sự duy nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Thứ hai, phải đọc Kinh Thánh trong Thánh Truyền sống động của Hội Thánh. Thánh Truyền tức là những lời giảng á. Phải đọc Kinh Thánh trong Thánh Truyền sống động, tức là những lời giảng của các thánh tông đồ, của các thánh giáo phụ, của các thánh tử đạo, của các giáo mục, của các linh mục trong Hội Thánh, của các triều đại các Đức Giáo Hoàng. Đó là một cách sống động. Và phải chú ý đến tính tương hợp của đức tin, nghĩa là đến sự liên hệ hài hòa giữa chân lý đức tin với nhau. Đó là 3 yếu tố. Thứ nhất là nội dung và sự duy nhất. Thứ hai là Kinh Thánh trong Thánh Truyền. Và thứ ba là tương hợp đức tin với nhau. Như vậy chúng ta phải đọc Kinh Thánh trong cái tinh thần đó, tức là đọc Kinh Thánh trong hội thánh của Chúa Kitô và có một cái sự xuyên suốt, chứ không phải là đọc Kinh Thánh theo kiểu là anh muốn hiểu thế nào anh hiểu. Không, phải đọc Kinh Thánh trong sự hướng dẫn của hội thánh. Bây giờ một câu hỏi đối với anh em này: Chúa Giêsu chấm dứt giảng khi nào? Chúa Giêsu đi ra giảng đúng không? Ừ. Mà bây giờ hỏi là Chúa Giêsu chấm dứt giảng khi nào? Cho đến khi Ngài lên trời hả? Chúa Thịnh thì cho nó Chúa Giêsu đến Ngài lên trời, còn Chúa Kia thì nó là trên thập giá. Thầy chú nội là Chúa Giêsu chấm dứt giảng những ngày tận thế. Này, đây, ở tòa án Caipha, lúc tại dinh tổng trấn Caipha, Chúa Giêsu bị hỏi cung. Và lúc bây giờ em hình dung anh em cái khung cảnh này, anh em hình dung cái nhà tòa nhà của cộng đoàn mình bên kia chỗ chú trên lành nhau, cái chỗ mà đội lân hay búa đó, cái đó là dinh tổng trấn Caipha. Mà dọn mà ngoài phía ngoài đường Nguyễn Huệ, phía ngoài cổng là Phêrô đang đi ra phía ngoài cổng, mà đứa tư gái nó giữ cổng, còn Gioan thì lọt vào bên trong và đứng ở chỗ chú trên lành đó. Thì Caipha mới hỏi này: ông hằng ngày dạy giáo lý thế nào, hãy nói cho tôi nghe. Thì Chúa Giêsu trả lời: hằng ngày tôi vẫn giảng ở đền thờ, hãy đến và hỏi người nghe tôi nói. Lúc đó Chúa Giêsu không giảng nữa và Chúa Giêsu trả câu trả lời. Và ngay tức khắc người kia với tư gái nó hỏi điện: này bác có phải là môn đệ của ông Giêsu không? Phêrô chối: không, tôi không biết ông ấy là ai. Ở trong này Caipha hỏi: hằng ngày ông giảng giáo lý thế nào, hãy nói cho tôi nghe. Chúa Giêsu nói trả lời: hằng ngày tôi giảng ở đền thờ. Như vậy là Chúa Giêsu chấm dứt giảng ngay tại dinh tổng trấn Caipha, chú không giảng nữa. Và bây giờ câu trả lời là: hằng ngày tôi giảng đền thờ, tức là hằng ngày hội thánh tiếp tục giảng ở trong đền thờ. Chúa Giêsu nói: tôi đã từng giảng dạy công khai trong đền thờ và mọi người đã nghe tôi nói. Bây giờ hãy đến mà hỏi họ đó, tôi không nói được, hãy đến hỏi họ đó, họ sẽ nói cho nghe. Và ngay tức khắc đứa gái hỏi Phêrô thì nó hỏi ba lần: này bác có phải là người theo Giêsu không? Nghe giọng bác, giọng miền Bắc mà, giọng Hà Nội mà, đây Galilee miền Bắc Hà Nội, giọng Hà Nội, giọng phát thanh truyền hình đấy, chuẩn chuẩn đấy.
Hello,
vậy là họ và Giêsu chấm dứt giảng lúc đó nha, giảng chấm dứt giải tại dinh tổng trấn Caipha. Và hàng ngày hội thánh bây giờ, hàng ngày hội thánh vẫn tiếp tục giảng, và chỉ trong hội thánh mới thông truyền Kinh Thánh và giáo lý đức tin một cách duy nhất. Còn nếu không á, sau này cho nên hội thánh có đặc sủng và có huấn quyền được ban cho. Bây giờ anh em thấy không, giáo dân đấu được quyền bước lên bục giảng để giảng đâu, mặc dầu rất muốn nhưng không được trao năng quyền, cho nên đấu được đâu, phải là phó tế, linh mục, giám mục mới được giảng. Cho nên khi chúng ta được trao năng quyền ý thức đó thì chúng ta phải khao khát và thao thức làm cho việc này trở nên sinh hoa kết trái, chứ đừng, thứ nhất là đừng làm yếu, thứ hai là đừng sợ hãi, đấy. Và thứ ba là làm qua loa, trong khi đó dân Chúa rất là đói khát, đấy, tài khát, hôm trước nói tài khát chưa nhỉ? Đấy, tài khát. Và dân mọi thời đại, thế nhiên không hề tại là nước giàu hay nước nghèo, nhất là các nước giàu, họ lại càng khao khát tâm linh một cách thẳm sâu. Các nước giàu, anh em mai mốt ra nước ngoài thấy người Việt chúng ta ở các nước Tây Âu về mặt kinh tế không thiếu, nhưng mà về mặt tâm linh khao khát vô cùng. Khao khát mà cứ nghe ở đâu có một ai giảng hay truyền cảm hứng, lái xe mấy ngàn cây số đi nghe, sẵn sàng đi nghe để được nuôi dưỡng, để sống được tin. Ở Việt Nam chúng ta là trong nước chúng ta có nhiều kênh và nhiều nguồn, hay nói cái khác là trong ngôn ngữ mẹ đẻ, cho nên đàn còn đỡ. Chứ đi ra nước ngoài sống mỗi người mỗi nơi, đất nước thì mênh mông bao la trời bể, nhiều khi ngôn ngữ cũng một rào cản nữa, rồi công việc đặc thù là ai cũng lo đi làm, mà khi đi làm như thế thì vật chất thì đầy dư, nhưng mà tâm hồn tâm linh thì khao khát vô cùng. Cho có khi mong được đi lễ là một ước mong, mà nhiều khi đi không được, bởi vì đâu phải đi lễ là như Việt Nam chúng ta đi bộ đến đâu, đi lễ có khi đi xe, lái xe cả 30 phút, tiếng hồ xa lắm. Thì trong cái bối cảnh đó chúng ta mới thấy là dân Chúa khao khát biết chừng nào, mà anh em chúng ta là những người được huấn luyện đào tạo để trở thành nhà rao giảng lời Chúa, thì chúng ta Chúa Giêsu đặt lời hào sống vào trong lòng con người thì họ được hân hoan vui mừng, và ai đón lời hào sống thì người đó tự động chứng thần tác động mà họ thay đổi, chứ không phải dạy đạo đức hay giáo dục công dân tất nhiên, mà dạy tin mừng. Rồi câu 20, quy điển sách thánh là gì? Quy điển sách thánh là danh mục đầy đủ các sách thánh mà truyền thống tông đồ đã phân định rõ ràng cho hội thánh. Quy điển này gồm có 46 tác phẩm cựu ước và 27 tác phẩm tân ước. Tức là cuốn kinh thánh này được chuẩn nhận và được sắp xếp theo trình tự gọi là quy điển. Mai mốt phụ học kinh thánh nhập môn, anh em sẽ gặp lại từ này, quy điển canon. Đâu là tầm quan trọng của cựu ước đối với các người Kitô hữu? Người Kitô hữu tôn kính cựu ước như là lời đích thực của Thiên Chúa. Tất cả các tác phẩm của cựu ước được Thiên Chúa linh hướng nên có một giá trị trường tồn. Cựu ước làm chứng về phương pháp giáo dục của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nhất là các tác phẩm cựu ước được viết ra để chuẩn bị cho việc Đức Kitô đứng cứu độ muôn dân nhân loại ngự đến. Đó, cựu ước là chuẩn bị cho Chúa Giêsu ngự đến. Cho nên lời cầu nguyện trong mùa vọng này là Come Lord Jesus, lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Oh come, come Lord Jesus, lạy Chúa Giêsu xin ngự đến. Tác giả chính của kinh thánh là gì? Ai là tác giả chính? Ai là tác giả công cụ?
Matthew,
Marco, Luca và Gioan là gọi là Mark, tác giả công cụ gọi là thánh ký, được Thiên Thần linh ứng viết ra. Như vậy kinh thánh có mấy tác giả?
Bốn
tác giả. Một cuốn kinh thánh ví dụ như có mấy người viết? Kinh thánh có hai tác giả chính là Chúa Thánh Thần, tác giả công cụ là các thánh ký nha. Ok, phân biệt được đây. Anh em biết khái niệm như vậy á, mai mốt anh em học kinh thánh nhập môn là đỡ rồi. Bây giờ hỏi tác giả chính của kinh thánh là ai? Chúa Thánh Thần, đó, Chúa Thánh là tác giả chính nha. Và tác giả công cụ tức là thánh ký đó là Thánh Phát Mát Theo, Marco, Gioan, Luca. Bây giờ hỏi khó thêm chút này. Thánh tin mừng nào được viết đầu tiên? Tin mừng viết đầu tiên được viết đầu tiên là Thánh Marco. Đúng rồi. Yeah. Tin mừng viết đầu tiên là Thánh Marco khoảng năm 60 đến năm 65.
tin mừng đầu tiên được biết đầu tiên là tin mừng Marco khoảng năm 60 đến năm 65. Chúa Giêsu chết năm mấy? Năm 33. Thì năm 60 đến năm 65 tức là sau khi Chúa Giêsu chết khoảng bao nhiêu năm? Khoảng 30 năm là thấy Marco viết đầu tiên nha. Tin mừng thứ hai được viết là tin mừng Matthew và Luca khoảng năm 80. Khoảng năm 80. Luca và Matthew viết khoảng năm 80. Tin mừng Gioan được viết khoảng năm nào? Khoảng năm 100. Bây giờ đó, viết đi để mà nhớ. Tin mừng Gioan được viết khoảng năm 100. Đó, anh em học chút vậy để nó biết khái niệm. Bây giờ khó hơn chút này, mà giờ sách chỉ sẽ biết này. Tin mừng này xong chưa? Xong nói tiếp nhá. Chúng ta học và là học cung cấp cho anh em cái gọi là cái tổng quát. Bây giờ khó hơn chút này, mà giờ sách sẽ biết này. Tin mừng Marco có bao nhiêu chương?
16.
16 ghi bố, ghi chỗ Marco á. Không phải biết thêm đâu, ghi chỗ sau chỗ Marco đó. Sau năm 60 năm đó, 16 chương. Tin mừng Matthew bao nhiêu chương? 28 đúng rồi, ghi bố 28 chương. Luca bao nhiêu chương? 24 đúng rồi, ghi bố. Matthew 28. Đó là những điều chỉ em thấy đơn giản mà có nhớ đâu. Rồi Luca 24. Gioan bao nhiêu?
21
đúng rồi. Đâu giờ sách cái mới phân khởi. Nên biết những chuyện đấy. Đúng không? Này, bây giờ này, để nói cho anh em này, trí nhớ của anh em không có tệ đâu nhá. Tại sao? Cầu thủ anh em nhớ cách tách, đúng không? Đội nào anh em nhớ cách, rồi thì cầu thủ nào chuyển nhượng, cơ thủ nào, rồi huấn luyện nào anh em, mà tên nước ngoài anh em cách. Tại sao anh em không nhớ những chuyện này? Đúng không? Why? Thế thì đó. Thế bây giờ còn có yêu ta hay là con mê bóng đá? Đấy, hát bài đó xem nào. Còn có yêu ta hay là con mê bóng đá? Còn có yêu ta hay là bóng đá không con? Còn có yêu ta hay là con mê bóng đá? Còn có yêu ta hay là bóng đá không con? Chú biết đó con thật là mê bóng đá. Khi trái bóng lăn, con tưởng rằng quên tất cả. Tuy thế nhưng mà lòng này còn yêu Chúa nhất. Chính Chúa mới là chiếm trọn tim con. Còn có yêu ta hơn là con mê bóng đá. Còn có yêu ta hơn là bóng đá không con. Còn có yêu ta hơn là con mê bóng đá. Còn có yêu ta hơn là bóng đá không con. Chúa biết cho con không được dừng chân đã sâu ngã anh em, xô đẩy và xô ngã nhau. Sân đấu trong đời thảm cỏ ôi xanh tươi quá. Chính Chúa mới là quan biệt đến đây thứ ba. Còn có yêu ta hơn là con mê bóng đá. Còn có yêu ta hơn là bóng đá không con. Còn có yêu ta hơn là con mê bóng đá. Còn có yêu ta hơn là bóng đá không con. Cho nên trí khôn anh em không phải tệ đâu, mà anh em sai đường mà thôi. Nếu anh em được dẫn dắt đàng hoàng thì anh em sẽ trở thành những người thông tuệ mọi sự thôi. Đó là lý do mà anh nói trước mà. Nếu chúng ta trong đời mà chúng ta gặp được những thầy giỏi là chúng ta đi rất là tốt. Thứ nhất là những người thầy hiền trí. Thứ hai là những cuốn sách hay, tinh hoa. Thứ ba là những người bạn tốt. Người bạn tốt. Bạn, nếu mà bạn mà cứ suốt ngày mà chỉ mê bóng đá, chậm chân bóng đá thì trong đầu toàn là cầu thủ bóng đá.
tìm các ngôn sứ, các kinh sứ, các luân sứ với các thủ lãnh, với các tổ tổ phụ không nhớ mà nhớ toàn cầu cũng đã. Nhưng mà Trí Khôn anh em đâu có tệ, giỏi lắm đấy. Bây giờ các tổ phụ gồm những tổ phụ nào nhỉ? Abraham, Isaac, Jacob, Giuse là con của ai? Jacob có bao nhiêu người con? 12 người con. Là chế rồi đó, chế rồi đó. Rồi Gia Phả Chúa Giê-xu. Rồi đâu là tầm quan trọng của ước lúc mình nghỉ tư hữu rồi ha. Rồi đâu là sự thống nhất giữa cựu ước và tân ước? Này, Kinh Thánh chỉ là một, vì chỉ có một lời Chúa duy nhất, một chương trình cứu độ duy nhất của Thiên Chúa và một linh hứng duy nhất của Thiên Chúa cho cả cựu ước lẫn tân ước. Cựu ước chuẩn bị cho tân ước và tân ước hoàn thành cựu ước, cả hai soi sáng cho nhau, thấy chưa? Đây là cái mà Mặc Khải số 16 Đê Đức Cô nói sao nhỉ? Giá trị tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước là cái của cựu ước được thể hiện qua tân ước. Đấy, chỗ này là nói cựu ước chuẩn bị cho tân ước và tân ước hoàn thành cựu ước, biết rồi nha. Số 24, Kinh Thánh giữ vai trò nào trong đời sống Hội Thánh? Kinh Thánh nâng đỡ và thêm sức mạnh cho đời sống Hội Thánh. Đối với con cái Hội Thánh, Kinh Thánh củng cố đức tin là lương thực và nguồn mạch đời sống thiêng liêng. Đây, lương thực và nguồn mạch đời sống thiêng liêng ấy thế mà Kinh Thánh cứ để nó mốc, không chịu đọc. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học thánh và giảng thuyết một vụ. Trời, ghi câu này vô. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết mục vụ, thấy chưa? Câu này câu ăn tiền đấy. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết mục vụ. Câu này thuộc lòng anh em. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần học thánh và giảng thuyết mục vụ. Kinh Thánh là linh hồn của khoa thần thánh và giảng thuyết mục vụ. Cho nên là anh em nào muốn giảng hay đọc Kinh Thánh thôi. Anh em nào muốn làm mục vụ tốt đọc Kinh Thánh. Anh em nào muốn học giỏi đọc Kinh Thánh. Thánh Tịnh chương 1 câu 2 câu 3 nói sao nhỉ? Phúc thay ai vui thích lời Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa cả trổ sinh, những cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như thế làm chi cũng thành công. Đó, đó là một chìa khóa mà Thanh Vĩnh ạ, giờ Thanh Vĩnh ạ. Chương 1, Thanh Vĩnh chương 1. Câu này là thuộc lòng. Câu này anh học thuộc lòng thời nãy như các em rồi đó. Thời như các em làm một lòng cơ rồi. Mà 24, 25 năm nay rồi vẫn không bao giờ quên. Thánh Vịnh chương 1 từ câu 2 đến câu 3. Rồi anh em lấy sách ra đọc lại lần nữa nha, anh em cho anh em mới. Thấy chưa? 2, 3 Phúc thầy. Đúng rồi, đọc đi.
Chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với người ngạo mạn kiêu căng. Như vui thúc với lễ lập Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa đào trổng sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành công.
Thấy chưa? Nhầm đi nhầm lại lời Chúa, làm chi cũng thành công hết đó. anh em thuộc lòng câu này đi, giá trị hơn chỉ vàng
tiền luôn.
Này, kinh thánh là linh hồn. Này, bây giờ nói chuyện đá bóng này, ai là linh hồn của đội Argentina?
Messi.
Ai là linh hồn của đội Brazil?
Neymar.
Ai là linh hồn của đội Ba Lan?
Lewandowski.
Đấy. Ai là linh hồn của đội Anh?
Thế
cô đã thân là Ken.
Ken.
Ai là linh hồn của đội Đức?
Đức là Toni Kroos, nhưng mà đã
Toni Kroos. Bây giờ ai? Ai là linh hồn của Bồ Đào Nha? Thấy chưa? Đó. Đây bây giờ. Đấy. Anh nghiệp này. Từ chuyện đá bóng. Bây giờ chúng ta qua chuyện thần học. Hiểu không? Đấy. Bây giờ thần học là, nói chuyện thần học là anh em trừ, tức là nó thuộc một khay, một thế giới trừu tượng. Nhưng mà bây giờ trong chuyện đá bóng là anh em thấy, bây giờ vô trong thần học cũng thế, bây giờ cả một khối thần học mênh mông như thế thì kinh thánh là linh hồn của khoa thần học và giảng thuyết mục vụ. Anh em thấy quan trọng không? Vì từ nhỏ hay là nói cách là trong hội thánh ít nói chuyện này, cho nên giáo dân không có ý thức đủ và bỏ quên kinh thánh vào một bên. Lỗi này không phải của giáo dân, lỗi này của mục tử. Mục tử không nói cho giáo dân nhiều về tầm quan trọng của kinh thánh, cho nên giáo lý, cuốn giáo lý là cứ bỏ qua bên, không được học giáo lý. Theo nghĩa là học bao đồng thôi, đến năm 18 tuổi xong đó là đi làm, là lấy vợ rồi xong lấy chồng rồi công ăn việc làm quấn vô và không còn thời gian để học nữa, cho nên mai một mà không để ý gì. Đến ngày lễ cưới, cha đi tặng cho cuốn kinh thánh, kẹp vô đó một cái phong bì mấy triệu, xong rồi về nhận kinh thánh, xong về bỏ trên bàn thờ. 25 năm sau lấy kinh thánh ra dở lại, vẫn thích phong bì mấy triệu nằm trong đó, tức là không hề đụng đậy đọc đọc kinh thánh gì. Đây là chú buồn lắm ấy. Đây chú buồn mà các chú biết rồi, hôm nay các chú chưa biết, trước đây các chú chưa biết mà không đọc thì chú buồn ít, mà nay các chú biết rồi mà còn bỏ kinh thánh vào bên thì chú buồn nhiều. Có người họ nghe giáo lý mình giảng này, họ nói cha, khi nào mà các chú thi lên diễn tập thì con cũng trở thành giáo lý viên. Tức là nghe và học được nhiều điều á, học được nhiều điều và có thể biết đấy, cho nên học qua mọi các phương thức khác nhau. Vì thế hội thánh khuyến khích đấy, vì là cái thánh là linh hồn của khoa thần học thánh và giáo thuyết mục vụ, cho nên tác giả thánh định gọi kinh thánh là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ để con đi. Thánh định 119:105. Bài giải đọc này, lời Chúa là
ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Đó cũng đó như mà thuộc lòng, và nhớ địa chỉ 119:105. Tiếp theo thầy nghĩ thôi hả? Tiếp mà tôi là tiếp đi để lướt nhanh nha. Rồi chương 3, lời đáp trả của con người với Thiên Chúa. Con người đáp trả như thế nào với Thiên Chúa? Đứng từ mặt khải, được ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ, con người đáp trả Thiên Chúa bằng niềm phương thuộc đức tin, nghĩa là tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa và đón nhận chân lý của Ngài. Chân lý được Thiên Chúa bảo đảm vì Ngài là chân, vì Ngài là chính là chân lý. Tức là chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là để cứu độ chúng ta. Tin là quan trọng lắm anh em, tin là một bước nhảy đó. Rồi câu 26, trong Thánh Kinh, ai là những chứng nhân chính yếu công việc khôi phục đức tin? Có nhiều chứng nhân nhưng đặc biệt nhất là hai vị Abraham. Ông Abraham dù bị thử thách vẫn tin vào Thiên Chúa và luôn vâng theo tiếng gọi của Ngài, vì thế ông trở thành tổ phụ của tất cả những người tin. Roma 4:11-18. Và thứ hai là Đức Mẹ, Đức Trinh Đức Maria, trong suốt cuộc đời đã thể hiện một cách tuyệt vời sự khôi phục đức tin. Fiat mihi secundum verbum tuum. Xin Chúa thực hiện cho tôi như lời Thiên Sứ nói. Vâng, đây, cho nên anh em, nếu anh em học mẹ anh học điểm này, anh em đọc một câu, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước lại sáng để con đi. Sao anh em bất trí đức mẹ ở Luca trên một câu 38 này, lạy Chúa, vâng, con đây là tôi tới của Chúa, xin Chúa làm cho con như lời Chúa nói. À, rồi hay là đọc thánh vịnh trên một câu 23 đó, phúc thay ai cũng thích lời Chúa nhằm đi nhằm lại suốt đêm ngày người ấy gửi như chồng bên chồng suối với lúc mùa lòng hoa quả đầu xin những cảnh nắng không bao giờ tận tạ người như thế cứ làm chính thành công và nói xin đức mẹ nói với đức mẹ nói với Chúa con đây là tôi với Chúa xin Chúa cứ làm cho con như lời Chúa nói và chúng ta có quyền thách đố Chúa này đấy Chúa mà không làm cho con là lời Chúa mất giá trị chúng ta chịu nha tại sao không vậy là Chúa nói được rồi cứ cứ đọc thuộc đi ta sẽ tiền năm phút cho người có hay vậy tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người tin có nghĩa là gắn bó với chính Thiên Chúa tin tưởng phó thác bản thân cho Ngài và chấp nhận tất cả những chân lý do Ngài mà khải vì Ngài chính là chân lý tin có nghĩa là tin kính Thiên Chúa duy nhất ba ngôi vị Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần bởi vì vào phương diện này khoa học không chứng minh được chỉ cần tin mà thôi đức tin có những đặc điểm nào đức tin là những đức siêu nhiên cần thiết để được cứu độ đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban không và tất cả những ai khiêm tốn cầu xin đều có thể đạt tới cho nên để có đức tin thì cần phải đi bằng hai đầu gối tức là quỳ gối cầu nguyện hành vi đức tin là một hành vi nhân linh nghĩa là một hành động của lý trí con người được lòng muốn thúc đẩy do tác động của Thiên Chúa tự do chấp nhận chân lý Thiên Chúa ngoài ra đức tin còn có đặc tính chắc chắn vì được đặt nền tảng trên lời Chúa đức tin hành động nhờ đức ái đức tin luôn tăng trưởng đặc biệt nhờ lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện cho nên thứ bảy này chúng ta cầu nguyện tay dê là gì là cầu nguyện để xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta cho nên khi một hành vi con người quỳ gối cầu nguyện là thần phục thờ phượng Thiên Chúa tin là chúng ta mới làm việc đó ngay từ bây giờ đức tin cho chúng ta nếm trước niềm vui nước trời cho nên nước trời tại thế được thấy ở đâu đúng thánh lễ là diễn tả nước trời tại trần gian nha thánh lễ là nước trời tại trần gian cho nên khi chúng ta đi theo đường thánh lễ chúng ta rước Chúa Giêsu là chúng ta được nếm nước trời trước ở đời này đó thánh lễ quan trọng như vậy đó. Cho nên khi chúng ta rước Chúa Giêsu là chúng ta đã nếm hạnh phúc nước trời ngay ở trần thế thánh Tê-sa đường Giêsu ngài nói thế này này chúng tôi ở trên thiên đàng còn chị em ở dưới trần thế cả hai đều yêu mến Chúa như nhau cho nên nước trời ở trần thế là đang ở giữa các ông là nơi trong thánh lễ nên anh em phải nắm được điều này và quý trọng điều này để sau này khi chúng ta rao giảng chúng ta phải nói cho mọi người cảm nhận được sự thần linh này ở trong thánh lễ nếu như Chúa mà để cho con mắt chúng ta mà nhìn thấy là chúng ta chịu không nổi đâu tại vì khi mà tham thánh lễ và các thiên thần phủ phục và các thiên thần trầu trực Chúa xung quanh bàn thờ mà trong triều thần Thiên Chúa trong bao nhiêu thiên thần mắt chúng ta thấy nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta gọi là ngất trí như thánh Giêsu như thánh Kesavila như thánh Gioan thánh Giá cho nên đức tin là cho chúng ta thấy trước cái đó mà như vậy tin là lợi chứ không phải là mù gì cả mà tin là rất có lợi được mọi sự rồi tại sao không có một thân trên đức tin vào khoa học dù đức tin vượt lên trên lý trí nhưng không bao giờ có một thân trên đức tin vào khoa học vì cả hai đều cùng một cội nguồn là Thiên Chúa chính Thiên Chúa ban ánh sáng lý trí và ban đức tin cho con người tôi tin để tôi hiểu và tôi hiểu để tôi tin thấy ông Snow nói như thế tại sao lại không có sự xung khắc giữa đức tin và khoa học vì đức tin và khoa học ở điểm này khoa học là đi chứng minh các những cái thuộc về thế giới vật chất hữu hình thấy sờ được là cái đó thuộc về nhãn quan khoa học Còn đức tin là đi tìm kiếm cái thuộc về lĩnh vực siêu nhiên, về tâm linh, về thế giới thần linh mà nơi đó khoa học không đụng chạm đến được. Mà con người chúng ta có hai thực thể là vật chất và tinh thần, thể xác và linh hồn. Thể xác là khoa học có thể đo là nặng bao nhiêu ký, cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu, máu nhóm máu gì, có bao nhiêu nhiễm sắc thể, gen trội hay gen lặn, tóc thẳng hay tóc quăn. Đấy, thì đó là thuộc về khoa học. Còn khoa học không thể chứng minh rằng là mẹ chú yêu chú biết bao nhiêu level, không biết. Hay là khoa học không thể chứng minh là chú đang thích ai, khoa học không chứng minh được, không. Đố ông nhà khoa học nào mà chứng minh ngay cả chính ông đó với vợ ông yêu thương vợ ông đó bao nhiêu và vợ ông yêu ông bao nhiêu, đố ông biết á, không hề, đúng không? Thế thì đó là thuộc về con. Thì còn về đức tin là linh hồn, thuộc về đạo vừa lãnh vực của linh hồn, thì hai cái đó đức tin và khoa học bổ túc cho nhau. Cho nên Albert Einstein nói một câu vị rất là vĩ đại: khoa học chân chính đưa con người gần tới Thiên Chúa, còn khoa học nửa vời đưa con người xa lìa Thiên Chúa. Cho nên hay nói đúng hơn, Thiên Chúa là nguồn gốc của khoa học và đức tin. Vì thế đức tin và khoa học không có mâu thuẫn nhau. Còn mấy anh mà mới lớn mà gọi là ngựa non háu đá, te te tưởng là mình biết mọi sự, là cứ lý luận hầm bà làm mà không có lối thoát và cứ tưởng cho mình là đúng. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học lớn trên thế giới đều là các nhà khoa học công giáo. Chỉ có điều do chúng ta bị giáo dục trong môi trường vô thần, cho nên khi họ nói về các nhà khoa học, họ không hề cung cấp đích danh, tên tuổi của họ là nguồn gốc công giáo. Còn các nhà vật lý học này, Isaac Newton cũng là người công giáo này, Amiens Berlus, anh em còn nhớ định luật vật lý Louis Abel, rồi thì còn nhớ định luật Mendel không? Mendel là bắt nhà khoa học công giáo. Albert Einstein, Isaac Newton về lực hấp dẫn của trái đất, Edison bóng điện, người công giáo đấy chứ. Nhưng mà khi anh em chúng ta đi học trong môi trường của vô thần, họ đâu cung cấp những người đó là người công giáo đâu, và nó có dạy cái điều vô thần ấy. Sáu Lenin. Thế thì như vậy chúng ta dừng ở chỗ đây, dừng ở chỗ đây rồi và kết thúc cái chỗ là chúng tôi đi. Thầy Hữu xin đâu nói tôi tin để hiểu và tôi hiểu để đi. Sáng nay Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng là bây giờ và